là một cái tâm hồn đó đã thấy rõ tất cả những cái gì bám sát với mình làm cái nghiệp. Cho nên người tự động rời nghiệp thì tâm hồn đó sẽ giải nghiệp.
À, cũng hỏi cái tinh thần, cái một tâm hồn thánh thiện đó thầy. Là gì?
Thì khi mà cái tâm hồn thánh thiện và con người đã được giải nghiệp nó mới trở lại thánh thiện. Thánh thiện là thanh nhẹ là sáng suốt. Sáng suốt thì hiểu cao, hiểu rộng mới là kêu bằng thánh thiện. Mà người đó nó không còn nghiệp trần nữa, nó không còn lôi cuốn bởi tình yêu tạm bợ, nó không còn thích những món ăn không có giá trị đối với nó nữa, nhưng mà nó thích những cái món ăn tinh thần cao siêu.
À, trong đạo nó có cái lễ Pentecost đó thầy, là cái lễ mà Đức Chúa Cha mà chiếu rọi xuống với những người đồ đệ của ông đó. Cũng muốn hỏi cái đó là cái gì?
Cái đó là cái lễ đó là để nhắc nhở cho những người có thiện tâm hướng về đạo pháp hay là không. Một cái lễ luôn luôn là nhắc nhở cho những người có thiện tâm muốn hướng về đạo pháp và để họ có cơ hội nghiên cứu về đạo pháp nhiều hơn.
Ê, nhắc nhở rồi gì nữa? Rồi còn gì nữa?
Để cho họ hướng về cái đạo pháp nhiều hơn. Cái đó là cái luật của Thượng Đế để sắp đặt cho những phần hồn sắp tới để học hỏi.
Sao lại làm cái nghiệp?
Đó cũng là cái nghiệp. Cái nghiệp là cái bài học. Khi mình học hết cái nghiệp rồi thì mình nhẹ rồi. Cho nên những người lớn tuổi rồi, họ đẻ con, rồi tới hồi già rồi, họ nghĩ chuyện tu nhiều hơn. Cả ngày cứ ôm cái cuốn kinh mà đọc hoài. Trong tuổi trẻ nó không có lắm cuốn kinh đọc đâu, vì nó đang dính ở trong cặp ma.
Phải thanh lọc cái tình yêu mình đối với những người khác.
Phải rồi. Cái tình yêu của mình, mỗi đêm mình luyện, mình lọc, mình biết yêu mình mới tu chứ. Mình mới tìm cái mê tốt. Là mình thương yêu mình, sửa chữa mình. Mình biết yêu mình rồi mới ảnh hưởng người khác.
Như vậy là có cũng như là có cạm bẫy ở trong cái chuyện tu hành sao thầy?
Đâu có phải cạm bẫy. Tôi là người biết sửa mình để sống theo luật Chúa. Thay vì người ta nói rằng tôi đọc kinh để sống với Chúa, nhưng mà tôi không biết sửa mình làm sao tôi sống với Chúa.
Cứ nên để diễn tả cái tâm trạng của thầy nghe là càng thiền thì càng thấy thương yêu.
Thì nó đúng như vậy. Cô phải yêu cô.
Cô nói là cô sợ là cái đó không phải vậy, là cô thấy thương yêu, nhưng mà cô sợ là thương yêu hướng về một đối tượng nào.
Không phải. Cái vía mà thôi. Bởi vì đối tượng của cô là cô sau này thấy rõ rệt rồi. Khóc, thương, nói, khóc nhiều ngày, nhiều đêm.
Con ta kích xuống.
Nói chuyện quá khứ. Thì lúc đó mới cảm thấy mình mới là thông minh. Mà thông minh thua chồng mình. Thua cái vía. Chồng hả?
Tôi muốn hỏi về cái thời cuối của thế giới đó thầy.
Tận thế
đó. Nên nói là cổ hay discute cái vụ đó với ba cổ. Thì ba cổ không tin cái chuyện đó.
Cái chuyện tận thế là đối với người không biết phần hồn mới lo sự tận thế. Còn người mà biết phần hồn đâu có cần nghĩ tới việc tận thế để làm gì. Cho nên người ta, những thầy tướng, nó nói tận thế rồi nó dọn lên núi ở. Ở thời gian nó cũng chạy về, cái thế cũng còn hoài. Nếu ông thầy của ông biết được tận thế thì cái chức vị của Chúa, cái ngôi vị của Chúa mất rồi. Đâu có còn Chúa nữa. Vì tất cả cái đó là cái quyền của Chúa nắm mà thôi. Không có một người khác có thể biết được. Cô mà cũng như một ông hiệu trưởng, cái việc gì ông hiệu trưởng nắm mà hỏi cô giáo thì cô giáo cũng chắc không hiểu cái chuyện ông hiệu trưởng sẽ làm. Chứ đừng nghĩ cái chuyện sai lầm đó rồi trở nên khùng điên. Người Mỹ bây giờ phải uống thuốc ngủ mới ngủ được là vì sợ tận thế, sợ động đất, sợ chiến tranh. Những người Mỹ bây giờ là nó nghĩ chuyện ở mặt trăng này bay tới đây, rồi nghĩ với mặt trời bay xuống đây, rồi nghĩ lung tung, rồi nó làm cho nó khùng luôn. Mình chỉ cần biết được cái hồn của mình là immortal, không có diệt là đủ rồi. Đừng không cần nghĩ cái chuyện khác vô ích. Những ông thầy tướng nói tướng người ta giỏi lắm, nhưng mà tướng ông không bao giờ ông biết, ông đi đánh cờ bạc cũng thua như ai. Bởi vì mình con người tìm sự thật thì nói cái gì phải có sự thật. Đừng có lo mà nó tận thế rồi như cái gen này sẽ chìm xuống sông hay là sẽ động đất hay gì, cái đó không cần nghĩ tới. Chuyện không phải chuyện của mình làm, chuyện của ông trời làm. Cho nên ở thế gian này nó bày ra nhiều cái chuyện bận rộn nhưng mà không có kết quả. Không như người ta đi tới chỗ luộc, người ta kiếm miếng nước uống để chữa hết bệnh. Bệnh làm sao chữa hết được? Bệnh của phần hồn, bệnh của thể xác. Nếu mà nước ở cái chỗ luộc đó mà chữa hết được, dẹp nhà thương rồi, kiếm đốc bác sĩ làm gì? Nhưng mà cái bệnh á là kêu bác sĩ chỉ chữa 20-30% thôi. Còn sự thật á, cái bệnh của phần hồn, cái người thiện hay là người ác khác nhau. Bao nhiêu phần trăm. Kẻ thiện, tùy theo kẻ thiện hay là người ác. Người thiện, nó gặp cái may mắn hơn. Và nó thấy nó tự an ủi nó, bệnh nhiều thành ít. Còn người ác, nó phải dùng nhiều thuốc, nhiều phương pháp, nhiều mướn, nhiều bác sĩ một lượt đi tới trị bệnh cho nó lại càng chết sớm hơn, xài tiền nhiều hơn. Cho nên không có cái gì thắng bằng cái tâm thiện. Nên nhiều người già cả, không có bệnh gì hết, họ vui hoài, vì cái tâm họ không có nghĩ hại ai. Và họ nghĩ thương yêu những người nào cần nhuồn họ, chỉ có bao nhiêu đó thôi là cũng đủ rồi. Họ thấy họ có một sống an nhàn và là ít bệnh hoạn hơn. Cho nên chứ không phải là bác sĩ là giỏi hơn hết đâu. Bác sĩ nhiều khi phải quỳ gối trước Chúa để xin tội kia mà. Cho nên cái chuyện mình hiểu được cái hồn mình là vô tận thì mình sẽ có nhiều chuyện học hỏi rất hay và tiến bộ hơn những phần hồn bị thấy họ giới hạn. Cho nên đối với những người tu về non-ad thì vô vi này nó cười nhiều hơn là nó buồn. Bởi vì nó thấy rốt cuộc rồi cũng về không chứ không có cái gì mà giữ được hết. Cho nên nó phải sớm giữ cái không để cho cái tâm hồn nó nhẹ, nó được trẻ trung và nó sẽ sống lâu hơn để ảnh hưởng người khác.